tôi rất buồn, buồn vì thấy những người dân lành, những người giáo dân bình thường, khiêm hạ, một số phụ nữ nữa mà bị đánh đập tàn nhẫn như vậy trong một cái đất nước đã hòa bình giữa một thế giới hôm nay đang toàn cầu hóa. Và tôi cũng những buồn cho người giáo dân vì họ bị đau, có cái đau trên thể xác, mà tôi cũng buồn cho đất nước tôi trong một cái tiến trình đang hội nhập dần dần và đất nước đã ký vào các công ước quốc tế, nhất là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, rồi cũng đang cần sự hỗ trợ của rất nhiều nước và cũng muốn là thành viên và của Ủy ban Liên Hợp Quốc về nhân quyền mà lại có ứng xử như vậy. Trước khi xảy ra chuyện này thì tôi cũng đã nhiều lần đề cập làm sao tìm cách để giải quyết cái vấn đề này. Trước hết, trong một cuộc gặp gỡ với một vài nhân viên của lãnh đạo của Tổng cục An ninh, tôi đã đưa vấn đề đó. Sau đó cũng gặp Phó Giám đốc Công an của Vinh, rồi cũng đề cập với ông Bí thư Tỉnh ủy của Nghệ An. Và cuối cùng thì ngày mùng 1 tháng 9, ngày Chủ nhật đó, thì chúng tôi đã làm việc, có cuộc triệu tập của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để suy nghĩ về cách mà giải quyết thả hai cái người bị bắt đó. Tất cả đều nghĩ rằng phải tìm cách giải quyết, và cái cách giải quyết như thế nào thì chúng tôi đã để cho đại tá Cầu là cái người nắm cái hồ sơ đó đưa ra cái cách giải quyết, cách thỏa đáng. Thì tôi cũng ước mong rằng đó là cái biện pháp. Nhưng mà rồi không ngờ cuối cùng lại đến cái chuyện như vậy. Dân chúng được lời cam kết ngày 4 sẽ nhận được những người thân yêu của mình trở về. Chính vì vậy họ đã đến ở đấy để đón người thân yêu của mình. Thì không ngờ họ phải chứng kiến với gần ngàn công an, rồi cảnh sát cơ động, rồi bộ đội, rồi dân quân đang trực sẵn. Như một thế trận đã dàn để cuối cùng như anh thấy xảy ra chuyện đáng tiếc, máu đổ, bao nhiêu người bị thương. Thì tôi thấy đó là cái điều đáng buồn. Và cái hình ảnh của đất nước cũng như hình ảnh của cơ quan công quyền và hình ảnh của người Việt Nam bị tổn thương. Thì đó là điều đáng buồn đối với chúng tôi.
Vâng, thưa Đức cha, thì sau vụ này ngoài những thư chung, ngoài những cái thông cáo nói trên thì Tòa Giám mục Giáo phận Vinh sẽ có những hành động nào đối với chính quyền để giải quyết vụ này một cách êm thấm hay không ạ? Tức là ít nhất là thả hai người bị bắt và đền bù thiệt hại cho những người bị đàn áp vừa qua.
Vâng, chúng tôi chủ trương là đối thoại, nhưng mà chúng tôi chỉ đối thoại trong tinh thần xây dựng, trong tinh thần thẳng thắn. Và cũng yêu cầu những người đối thoại với chúng tôi cũng phải có thái độ như vậy. Chứ không thể là lấp liếm, không thể là hứa rồi lại không. Con đường đối thoại vẫn là một con đường rất khó. Nhưng mà đó là con đường mà giáo hội đã chọn. Và chúng tôi vẫn xác tín với con đường đó, bất chấp những khó khăn. Tôi cũng chưa rõ lộ trình của nó xây như thế nào. Nhưng mà trong thế giới hôm nay, không thể chỉ giải quyết là vấn đề bằng bạo lực, nhất là những vấn đề giữa người với người. Chúng ta đã vượt qua những giai đoạn quan trọng để đến hôm nay, và hôm nay đòi hỏi luôn luôn phải giải quyết dựa theo lý trí, dựa theo công pháp quốc tế, dựa trên tình người, chứ không thể dùng vũ lực. Lịch sử cũng cho thấy nếu một chính quyền mà chỉ dựa trên vũ lực là chính quyền đó chính quyền yếu, và cuối cùng thì vũ lực đến một lúc nào đó lại phản người đã đặt tin tưởng và sử dụng nó một cách quá đáng.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thế Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến sự kiện vừa xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên ở Nghệ An ngày 4 tháng 9 vừa qua.
Chân thành cảm ơn anh.